Kim Anh cùng chuyên mục Luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Vào ngày 6 tháng 10 vừa qua, thì chính phủ Úc đã công bố ngân sách năm tài khoá mới 2020-2021 với mức thâm hụt kỷ lục là 213.7 tỷ đô, dự kiến nợ công sẽ lên đến 966 tỷ vào tháng 6 năm 2024. Cộng thêm cuộc suy thoái đầu tiên trong gần 30 năm, tăng trưởng dân số thấp nhất trong hơn 100 năm qua và tỷ lệ thất nghiệp dự báo sẽ đạt 8% vào tháng 12 năm 2020, thì Úc đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế chỉ xảy ra một lần trong đời. Vì vậy, chính phủ liên bang sẽ tập trung vào việc thu hút những di dân có tay nghề cao và ưu tiên cho những người xin visa tại Úc để phục hồi kinh tế sau khi biên giới quốc tế mở cửa trở lại. Đại diện di trú Liz Hoàng tham gia chương trình tối nay sẽ giải thích rõ hơn ngân sách mới của Úc đã ảnh hưởng như thế nào đến các loại visa tay nghề. Xin chào Liz Hoàng. Vừa qua vào cái ngày thứ 3, 6 tháng 10 vừa rồi á, thì cái ngân sách năm tài khoá mới là năm 2020-2021 vừa được công bố. Thì không biết là cái ngân sách đó nó có ảnh hưởng gì đến các loại visa định cư Úc theo diện tay nghề hay không vậy Liz Hoàng?
Dạ, chào chị Kim Anh và chào các bạn nghe đài SBS. Thì năm nay là năm có rất là nhiều cái sự thay đổi đột biến do Covid-19, nên là cái chương trình định cư thì cũng có những cái thay đổi tương ứng. Cái lượng visa nhập cư năm nay vẫn được giữ ở mức là 160.000 visa. Tuy nhiên là Bộ Di trú đã thay đổi tỷ lệ của các cái loại visa, như là visa hôn nhân thì được tăng gấp đôi, và visa Global Talent thì tăng gấp 3 để hồi phục cái kinh tế sau Covid. Vì vậy cho nên là cái visa tay nghề gồm có là visa cho chủ doanh nghiệp bảo lãnh hoặc là visa do bang bảo lãnh thì sẽ giảm xuống một cái lượng đáng kể, là từ 85.000 của năm ngoái giảm xuống còn 50.000 của năm nay. Thì khi mà các bạn mà đang có ý định mà xin cái visa tay nghề ở Úc thì các bạn nghe cái thông tin này các bạn rất là hoang mang, nghĩ là cái cơ hội mà dành cho visa định cư tay nghề là sẽ không còn nhiều nữa. Nhưng mà thực sự ra thì mình nghĩ là đây chỉ là cái xu hướng tạm thời của cái hậu Covid. Còn nếu như mà mình nhìn vào cái kết quả visa của năm ngoái ấy, thì visa thường trú được cấp cho visa tay nghề là trên 60%. Và trong khi đó thì visa tay nghề regional cũng là tăng 27% so với năm trước đó. Thì em nghĩ là đây mới là cái hướng phát triển lâu dài của định cư tay nghề.
Như Liz Hoàng vừa mới nói á, là cái visa hôn nhân và visa global talent á, nó tăng lên rõ rệt, trong khi cái visa tay nghề thì lại giảm xuống. Tại sao mà cái visa hôn nhân và global nó lại tăng lên và trong khi cái visa tay nghề lại giảm xuống, trong lúc vẻ như là Úc đang cần thu hút một cái lượng di dân tay nghề đến Úc để phục hồi lại nền kinh tế sau khi mà hết cái đại dịch Covid?
Dạ đúng rồi chị, tại vì là như vậy, cái quan điểm của Bộ Di trú là cái visa hôn nhân là cái visa gọi là thường trú lâu dài. Thành thử ra họ muốn tăng cái lượng visa hôn nhân cũng là một phần là tăng cái lượng lao động, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa, cái global talent là để cho phục vụ cho cái mục đích là đây là những cái động lực thúc đẩy, tại vì những cái người mà được vào cái chương trình của Global Talent là những cái người là có chuyên môn rất là cao, và những người đó là những người sẽ tạo cái động lực và tạo ra cái công ăn việc làm sau cái thời mà hậu Covid. Thì thành thử ra là chính phủ sẽ ưu tiên cho hai cái loại visa này trước, và đồng thời là ví dụ như là visa đầu tư dành cho doanh nhân cũng là được tăng cái số lượng gấp đôi trong cái kỳ này. Nhưng mà chị Kim Anh biết không, trong cái ngân sách năm nay ấy, thì họ cũng dự kiến là cái số lượng nhập cư sẽ tăng lên là khoảng 201.000 vào năm 2023 và 2024. Như vậy thì cái số lượng nhập cư nó sẽ tăng lên hơn 25% so với lại năm nay. Thì điều đó có nghĩa là cái nhập cư tay nghề vẫn rất là cần để mà nuôi dưỡng và phát triển nền kinh tế.
Visa mà tay nghề giảm từ 85.000 xuống còn 80.000 thì có phải là cái tỷ lệ cạnh tranh nó sẽ cao hơn không vậy Liz Hoàng?
Thì tất nhiên là khi mà mình giảm một cái số lượng lớn là 85.000 của năm ngoái, cái số thực của năm ngoái, và đến cái mức mà quota của năm nay là 50.000 ấy, thì cái lượng cạnh tranh sẽ
50.000 hay là 80.000?
50.000 dạ, nếu mà mình tính là visa doanh nghiệp bảo lãnh, skill independent này, và visa do ban bảo lãnh, thì mình tính ba cái loại visa đó là 50.000.
Ôi vậy thì cũng rất là nhiều đó, tại vì giảm đến 35.000 lận đó.
Dạ chính xác, rất rất là nhiều. Cho nên là cái về cái năm nay ấy, thì nó sẽ khó khăn hơn cho các cái bạn là visa định cư tay nghề. Tuy nhiên là nó là chỉ là một năm thôi, và mình mà nhìn là mình phải nhìn vào cái hướng là lâu dài. Qua năm nay thì người ta vẫn rất là cần visa tay nghề. Như vậy thì cái quan trọng nhất là các bạn phải lên kế hoạch làm sao để cho cái hướng mà mình định cư nó đi theo đúng hướng. Thì khi mà Bộ Di trú mở ra cái lượng quota cho visa tay nghề thì các bạn sẽ là người đón được các cái cơ hội.
Thì liên quan đến cái visa diện tay nghề này thì Liz Hoàng cũng có thể cập nhật thêm về cái occupation list, cũng như là những điểm mà mọi người cần phải lưu ý về cái danh sách tay nghề này được không?
Bộ Di trú hiện nay thì vẫn công bố là sẽ ưu tiên cho 17 ngành nghề nằm trong cái danh sách Priority Migration Skill Occupation List. Thì trong cái 17 ngành nghề này thì hầu hết các cái ngành là liên quan đến ngành y, như là registered nurse hoặc là general practitioner. Nhưng mà cũng có những cái ngành như là construction project manager này, developer programmer hoặc là software engineer. Thì đây là những cái ngành là cũng nằm trong cái danh sách được ưu tiên. Thì các bạn nào mà nằm trong những ngành này thì nên nắm lấy cơ hội. Thì theo em thấy thì hầu hết các bang hiện nay họ vẫn có cái chính sách mà ưu tiên đề cử cho các cái ứng viên trong cái ngành này. Thì miễn là các bạn có kinh nghiệm từ 3 đến 6 tháng là các bạn sẽ được bang đề cử.
Visa tay nghề thì chính phủ Úc giảm từ 85.000 xuống còn 50.000. Nhưng mà các bài báo đăng gần đây thì lại cũng nói là Úc sẽ tập trung vào việc thu hút các di dân tay nghề. Thì những người nộp visa theo diện tay nghề này sẽ nhận được cái lợi ích gì từ cái chính sách này của Úc?
Thì như hồi nãy em có trao đổi là cái việc mà giảm cái số lượng visa tay nghề trong cái năm nay chỉ là một cái chính sách tạm thời thôi. Nó không thể nào là một cái chính sách lâu dài trong cái định cư của Úc được. Vì là di dân tay nghề được xem như là cái nguồn nhiên liệu của nước Úc. Và nếu như mà thiếu di dân thì kinh tế Úc không thể phát triển nhanh được. Vì là thiếu các cái nguồn nhân lực trong hầu hết các cái lĩnh vực như là xây dựng, này, công nghệ thông tin, kỹ sư hoặc là nông nghiệp. Thì trong các cái bài báo gần đây thì giám đốc của Deloitte cũng nói là Úc là một cái đất nước rất là khác thường. Thì hầu hết các quốc gia khác giống như là Việt Nam mình á, không có di dân thì vẫn không sao, kinh tế cũng phát triển bình thường. Việt Nam mình đâu có cái chính sách mà thúc đẩy di dân đâu, đúng không chị? Nhưng mà kinh tế Úc nó lại khác, và nó khác luôn với lại các cái kinh tế của các nước phát triển khác như là Mỹ, Anh hoặc các nước châu Âu, là di dân là một cái nguồn nhân lực quan trọng nhất cho nền kinh tế, và thiếu di dân thì nền kinh tế Úc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy cho nên là mình tin rằng là sẽ còn rất là nhiều cơ hội cho di dân tay nghề đến Úc, và nó là sẽ nằm ở trong những cái năm sau. Và nếu như các bạn có cái định hướng là các bạn muốn định cư tay nghề tại Úc thì các bạn phải lên kế hoạch và luôn luôn chuẩn bị cho mình, và đừng có nghĩ về cái giai đoạn ngắn hạn hiện nay mà mất đi cái động lực để mà mình tiếp tục mình cố gắng và mình theo đuổi.
Mặc dù cái quota là nó giảm xuống như vậy thì nhưng mà tất cả những cái chính sách quy định về cái visa tay nghề này vẫn giữ nguyên hay là có thay đổi gì không vậy Liz Hoàng?
Tại cái thời điểm hiện nay thì là các cái danh sách ngành nghề vẫn chưa được công bố. Theo như là em dự báo thì khoảng là trong vòng tháng 11 năm nay ấy, thì các bang sẽ công bố các cái danh sách đề cử cho các cái bang. Thì như vậy thì lúc đó các bang cũng sẽ cho mình biết là những cái yêu cầu của họ cho cái từng ngành nghề là gì. Trong cái giai đoạn hiện nay người ta gọi là giai đoạn là tạm thời interim ấy, thì là mỗi một bang nó đều có một cái nó thay đổi cái quy trình của mình. Ví dụ như ở bang Vic ấy, thì bây giờ là cái quy trình sẽ là các bạn nộp cái EOI Express of Interest, sau đó rồi các bạn đáp ứng được cái yêu cầu của bang là ví dụ như các bạn có kinh nghiệm làm việc trong 6 tháng trong các cái lĩnh vực critical ấy, thì các bạn sẽ nộp thêm một cái là Register of Interest với lại bang. Và sau khi bang xem xét cái ứng cử viên, hồ sơ ứng cử viên rồi ấy, thì các bang sẽ đề cử và các bạn sẽ nộp visa. Thì mỗi một bang thì trong cái giai đoạn hiện nay thì họ đang thay đổi như vậy. Nhưng mà về tương lai thì em nghĩ là mình đợi đến khoảng tháng 11 khi mà các bang công bố ra những các cái ngành nghề, và các bang sẽ công bố các cái yêu cầu cũng như là các cái quy trình xét duyệt của từng bang.
Cũng liên quan đến cái visa tay nghề Thì như lúc nãy mình cũng có đề cập là quota dành cho cái visa mà Global Talent á, nó cũng tăng lên là 15.000. Cách đây vài tuần thì mình cũng có đề cập đến cái dạng visa này rồi, thì lúc đó là cái quota là nó chỉ là khoảng 5.000 thôi đúng không? Mà bây
Dạ
giờ
đúng
nó
rồi.
tăng lên gấp 3 lần, có nghĩa là tăng lên đến 15.000.
Con số lượng rất là lớn.
Dạ, thì Ly Soàn có thể giải thích rõ hơn về cái thay đổi này cũng như là cái dạng visa này được không?
Thì về Global Talent á, như là trước mình trao đổi là cái Global Talent là cái yếu tố rất là quan trọng để tạo cái động lực thúc đẩy cho cái nền kinh tế. Vì cái ứng viên về Global Talent là họ có chuyên môn rất là cao trong cái những ngành nghề của họ, và trong cái 7 lĩnh vực ngành nghề lần trước mình có nói á, thì những cái ứng viên này là họ được công nhận ở trên thế giới, ở trên chứ không phải là mình ở trong nội bộ của một quốc gia. Thành thử ra những cái thành quả, những cái kinh nghiệm mà họ đem đến trên Úc là có sẽ tạo ra việc làm, rất là nhiều việc làm cho nền kinh tế. Thì gần đây á, thì ông Alan Tusk, quyền bộ trưởng nhập cư á, cũng phát biểu là chính phủ Úc sẽ ưu tiên thúc đẩy cái loại visa này trong cái thời gian hậu đại dịch để thu hút cái nguồn tài năng từ trên thế giới chuyển đến Úc. Và chỉ trong 6 tháng cuối năm vừa rồi thì cũng đã cấp được hơn 4.100 visa Global Talent.
Trong số những cái thay đổi gần đây khi mà cái bản ngân sách mới được công bố có liên quan đến các loại visa, thì được biết chính phủ cũng miễn phí một số loại thị thực cho di dân, thì đó là những loại thị thực gì vậy, Lý Hoàng?
Đối với các cái loại thị thực mà được miễn phí là có 3 loại, 4 loại. Loại thứ nhất là visa đính hôn, là các bạn sẽ được hoàn phí hoặc là gia hạn thêm cái thời hạn visa nếu như mà các bạn không thể đến Úc do dịch Covid. Visa thứ hai là visa tay nghề tạm thời là 482 hoặc là 457, là được miễn phí visa nếu như các bạn không thể quay trở lại Úc trước khi mà các bạn hết hạn visa trong cái giai đoạn miễn trừ. Thì cái giai đoạn miễn trừ hiện nay là đang được quy định là tính từ tháng ngày 1 tháng 2 2020. Và visa thứ ba là visa lao động kỳ nghỉ, là các bạn sẽ được miễn phí visa tiếp theo hoặc là được hoàn phí nếu như các bạn không thể đến Úc, hoặc là các bạn đã đến Úc rồi nhưng mà lại không thể quay trở lại Úc cũng là vì do dịch Covid. Và visa thứ tư là visa du lịch, là sẽ được miễn phí visa tiếp theo nếu như mà hiện tại bạn đang có một cái visa và visa đó hết hạn khi mà bạn đang ở ngoài nước Úc, và tính từ tháng 3 2020 cho đến tháng 12 2021. Thì lưu ý là các cái miễn chính sách về miễn phí visa chỉ được áp dụng nếu như mà các bạn nộp hồ sơ visa trước ngày 31 tháng 12 2022.
Được biết ngoài việc là miễn phí một số loại thị thực cho di dân, thì chính phủ cũng ưu tiên xét các hồ sơ xin visa nộp từ trong nước Úc. Không biết là tại sao lại như vậy vậy, Ly Hoàng?
Dạ đúng, là hầu hết thì hiện nay thì các visa sẽ được ưu tiên xét hồ sơ cho các cái đương đơn đang ở Úc, nhất là các đương đơn mà đang ở các cái vùng regional. Lý do là vì là như chị biết là hiện nay mình đang là hạn chế nhập, tức là người nước ngoài về Úc, mình đang đóng cửa biên giới, thì thành thử ra là các cái visa khác sẽ ở ngoài Úc sẽ không được ưu tiên bằng các visa trong nước, tại vì họ muốn tận dụng những cái người mà hiện nay đang ở Úc và là sẽ cống hiến cho nền kinh tế Úc trước. Tuy nhiên là một số loại visa như là Global Talent này, các visa doanh nhân đầu tư hoặc là các visa tay nghề mà critical sector như là các chuyên gia y tế thì vẫn được ưu tiên xét duyệt dù đang ở ngoài
Cảm ơn Ly
Úc.
Hoàng rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay. Chương trình Luật lệ quanh ta tuần này xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần sau.